Phàm nhân tu tiên, chương 103, thu phục, gocchuyenaudio.com. Hàn Lập đứng thẳng quay lưng về phía Hắc Hùng, mặt hướng về phía đám người đang đánh nhau. Hắc Hùng mặc dù cước bộ rất nhẹ, nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của Hàn Lập. Cho nên khi Hắc Hùng chỉ còn cách Hàn Lập vài bước chân, bắt đầu với bộ dáng hung thần mãnh liệt xông tới, thân Hàn Lập khẽ động một cái, toàn thân người đột nhiên biến thành quỷ dị đứng đối mặt với Hắc Hùng, nhìn Hắc Hùng đang xông tới mà cười. Hắc Hùng thất kinh, nhưng người đã nhào tới, căn bản không cách nào quay lại, chỉ còn cách hét lớn một tiếng, vươn đôi tay dài đầy lông đen, hung hăng chụp lấy đối phương, trong lòng hắn cầu khẩn thanh niên này tốt nhất là không có kinh nghiệm gì về việc đánh nhau, sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn chế trụ, để hắn đắc thủ trong nháy mắt. Hàn Lập nhìn tên đại hán không biết sống chết dám ra tay với mình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bụp một cái, người đang trước mặt Hắc Hùng đột nhiên biến mất. Hắc Hùng thầm kêu không hay, vội vàng dừng bước muốn quay đầu lại để bỏ chạy, nhưng đột nhiên thấy sau cổ lạnh toát, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong yết hầu của hắn lòi ra, rồi đột nhiên không thấy đâu. Hắc Hùng vội vàng lấy tay che kín yết hầu đang phun máu phì phì, muốn nói điều gì đó, nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khốc rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt Tôn Nhị Cầu cũng biến thành vàng như sáp, hắn tận mắt thấy thanh niên kia như u linh chuyển tới phía sau Hắc Hùng, sau đó rút từ hông ra một thanh nguyễn kiếm, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua yết hầu của Hắc Hùng, lúc này đối phương đang rút ra một mảnh vải trắng, lau chùi thanh lợi kiếm sáng lóa mắt kia. Thanh niên này tựa hồ như cảm thấy sự chú ý của Tôn Nhị Cầu, hắn ngẩng đầu, hướng về phía Tôn Nhị Cầu cười một cái. Tôn Nhị Cầu lập tức giống như nhìn thấy rắn độc vội vàng thu ánh mắt lại, hôm nay hắn đối với cái chết của Hắc Hùng, không những không có chút cao hứng, mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác thỏ tử hồ bi thỏ chết cáo buồn. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh niên nhân này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là đoạt mệnh Diêm Vương. Mà đám tiểu quỷ bọn hắn tự nhiên lại tự mình hồ đồ đâm đầu vào tay của Diêm Vương ra này, thật đúng là tự đi tìm chết. Lúc này cái duy nhất mà Tôn Nhị Cầu trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể chế phục được cự hán, như thế thì còn có đường mà liều mạng, có thể đàm phán điều kiện với đối phương, bảo trụ được tiểu mệnh của mình. Nhưng khi Tôn Nhị Cầu chú ý đến tình hình bên phía cự hán, liền ngây người như con gà gỗ. Hơn 20 đại hán toàn thân đầy máu đang nằm bất động trên mặt đất, còn cự hán đang khoanh tay đứng thẳng ở đó, thấy Tôn Nhị Cầu nhìn mình, liền lạnh lùng cùng hắn đối nhãn. Tuy đã có nón che mắt không thể nhìn rõ diện mục của cự hán, nhưng Tôn Nhị Cầu vẫn cảm nhận một cỗ ý nghĩ đầy máu tươi của dã thú nọ đang xông đến, khiến cho khuôn mặt hắn đang từ vàng như sáp chuyển thành tái nhợt. Hàn Lập vẫn lạnh lùng theo dõi thần tình biến hóa của Tôn Nhị Cầu, gã nhìn ra đám người này không biết một chút võ công, hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, nên không có chút hứng thú với việc tự mình ra tay đối phó với đám người này. Khúc hồn, giết hắn đi. Cuối cùng Hàn Lập đã quay đầu nói. Đừng, ta đầu hàng, ta tình nguyện hiến dâng toàn bộ gia tài cho công tử, ta nguyện làm trâu ngựa cho công tử ta biết hết. gocchuyenaudio.com, thảy tin tức lớn nhỏ tại Gia Nguyên Thành, có thể vì công tử mà ra sức khuyển mã. Tôn Nhị Cầu thấy cự hán giống hệt ác ma đang từng bước tiến tới gần mình, sợ đến nỗi bùn rùn ngã lăn xuống đất, mồm miệng vì hoảng sợ quá mà nói ra đủ lời cần xin. Ồ, Hàn Lập vốn dĩ không để ý tới mấy lời của Tôn Nhị Cầu, nhưng khi nghe thấy đối phương thông hiểu tin tức lớn nhỏ của Gia Nguyên Thành, trong lòng chợt động, có vài phần hứng thú. Tạm thời dừng tay, Hàn Lập hô lên để ngăn Khúc Hồn không bẻ gãy cổ Tôn Nhị Cầu, tiến lên vài bước đến trước mặt người này. Người rất quen thuộc Gia Nguyên Thành sao? Hàn Lập cười hỏi, bộ dạng rất chi là lương thiện. Vừa mới nhìn thấy sự lạt thủ vô tình của Hàn Lập, Tôn Nhị Cầu nào dám có chút chậm trễ, hắn run rẩy nói liên tục. Rất quen, cực kỳ quen, tiểu nhân vốn lớn lên ở Gia Nguyên Thành, đối với mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở đây, đều như trong lòng bàn tay. Giờ phút này hắn như túm được cành cây cứu mạng, hận không thể đem những lời vừa nói khoa trương thêm 10 phần, để đối phương thấy mình hữu dụng. Hàn Lập nghe câu trả lời xong, sờ sờ mũi mình, rồi nghiêng đầu suy nghĩ, tiếp theo rút từ trong ngực ra một cái bình sứ. Từ trong bình, gã lấy ra một dược hoàn màu trắng to như long nhãn, đưa cho Tôn Nhị Cầu. Hoặc uống nó, hoặc là chết. Hàn Lập nói rất dứt khoát, Tôn Nhị Cầu tay cầm dược hoàn có chút run rẩy. Hắn nhìn vật trong tay có chút do dự không quyết, nhưng khi mục quang tiếp xúc với nhãn thần lạnh như băng phía đối diện, run rẩy vài cái, rồi ngửa đầu nuốt trôi dược hoàn. Tốt, có vậy ta mới tin tưởng ngươi, Hàn Lập hài lòng gật gật đầu. Viên thuốc này gọi là hộ tâm hoàn, là độc môn bí dược của ta, một tháng phải dùng giải dược một lần, không thì lục phủ ngũ tạng nát như mà chết. Tin rằng ngươi là người sáng suốt, không hai ý ba lòng, Hàn Lập âm trầm nói. Tuy Tôn Nhị Cầu đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng nghe xong dược tính sau khi sử dụng dược hoàn, mặt như co tang, cúi đầu ủ rũ. Người yên tâm, chỉ cần giúp ta hoàn thành việc ở Gia Nguyên Thành, ta sẽ giải độc trả lại tự do cho ngươi. Dựa vào thân thủ của ngươi, ở nơi khác ta không thèm dùng hàn lập, quá biết tác dụng của cây gậy và cụ cà rốt mới có thể khiến cho người khác dốc lòng làm việc cho mình, nên cho Tôn Nhị Cầu một hy vọng có thể giải thoát. Thật sao, công tử? Tôn Nhị Cầu vừa nghe lời ấy, tinh thần chấn chỉnh lên một ít. Số bạc trắng này để lại cho ngươi đi làm việc, trước tiên giải quyết việc ở đây một chút, ta không muốn người khác biết hết thảy những gì phát sinh tại đây, hiểu chưa? Hàn Lập ném cho Tôn Nhị Cầu một túi bạc vụn, nhẹ nhàng ra lệnh. Tôn Nhị Cầu tiếp lấy túi bạc, nhấc nhẹ xem cân nặng, hơi nặng nặng, sợ rằng trong đó có hơn 100 lạng bạc vụn. Hắn lộ rõ vẻ mặt vui sướng, đột nhiên cảm thấy làm việc cho vị thanh niên nhân cực kỳ hào phóng này cũng không hẳn là một việc xấu. Công tử gia yên tâm, ta tuyệt đối đem sự việc ở đây xử lý thỏa đáng, sẽ không mang lại phiền phức cho người đâu. Hắn ta cười nịnh nọt, vỗ ngực nói. Tốt lắm, ta đi trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, ngươi lại tìm ta, chắc hẳn thân là địa đầu xà ở đây, ngươi sẽ dễ dàng tìm ra Hàn Lập, không chút khách khí phân phó. Vâng, vâng, sáng mai ta nhất định tới đúng giờ, nghe theo sai khiến của công tử. Tôn Nhị Cầu đi đến bước thế này, cũng rất thông minh mà tiến vào làm thủ hạ dưới trướng Hàn. gocchuyenaudio.com Lập, Hàn Lập cười một cái, gọi khúc hồn cõng bao đồ chậm rãi rời khỏi, đi được một đoạn dài, Hàn Lập quay đầu nhìn Tôn Nhị Cầu một cái, thấy hắn vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, dùng mắt đưa tiễn mình, bộ dáng rất là trung tâm xích đảm. Có ý tứ, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy người này thập phần thú vị, rất có mắt nhìn, không biết chừng có thể dùng được vào nhiều việc. Cách chương